Sư tử tuyết bờm xanh. Nguyên tắc tiếng Anh: The snow lions, turquoise men. Truyện cổ Phật giáo Tây Tạng. Tác giả Surya Das. Người dịch Nguyễn Tường Bách. Người đọc Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Lời người dịch.
Tập sách bạn đang cầm trên tay là bản dịch Việt ngữ của cuốn The Snow Lions Turquoise Men. Cuốn này do Surya Das tập hợp các mẫu chuyện do các vị Lạt Ma Tây Tạng kể lại, được xuất bản năm 1992 tại Mỹ. Các mẫu truyện ngắn này nhắc nhở đến những chuyện liên quan đến các vị đạo sư từ Đức Thích Ca cho đến các vị hiện nay còn sống như Đạt Lai Lạt Ma. Phần lớn các mẫu truyện này đều toát ra nhiều đạo vị, nhất là gián tiếp chỉ cho người đọc thấy triết lý của toàn bộ đạo Phật. Đó là nhận chân ra rằng mọi hiện tượng muôn hình muôn vẻ của tâm vật chẳng qua đều là biến hiện của tự tính trong tâm thức mọi loài. Đó là tự tính vô thủy vô chung, bất sinh bất diệt, lại không hề rời xa con người. Nhưng trực nhận ra điều đó là một quá trình tu học gian nan mà các mẫu truyện này cũng có nhắc đến. Mặc dù mang nội dung phức tạp như thế, các mẫu truyện này lại hấp dẫn người đọc vì chúng nói về những nhân vật lịch sử, về những con người đã sống thật trên trái đất này. Các mẫu truyện này cũng thú vị ở chỗ chúng không giống các mẫu truyện thiền tông Trung Quốc vốn sâu thẳm nhưng đầy tính nghịch lý, khắc khổ. Ở đây, chúng mang đầy sự hóm hỉnh, tỏa ra một tấm lòng vô cùng nhân hậu. Nếu nhìn sâu xa, các mẫu truyện này biểu lộ tính cách của Phật giáo Tây Tạng, mang nặng tính chất mật tông, hay nói đúng hơn là kim cương thừa. Các mẫu truyện nhắc nhiều đến phép tu học kỳ bí, đến các vị đạo sư lạ lùng, đến các loại trì chú đặc biệt hay các thần thông khó tin. Thế nhưng tất cả những phép tu đó đều là các cách tu học của Dogen, Đại Thành hay Mahamudra, Đại Ấn Tuyết. Đó là phép tu truyền tâm, nhằm trực nhận Phật tính trong tâm thức. Nếu so với thiền tông Trung Quốc thì không hề khác. Vì những lẽ đó, các mẫu truyện này vừa mang tính chính thống của đạo Phật, vừa thú vị với người đọc. Qua tập truyện này, người đọc sẽ hiểu pháp môn thì thật vô vàn khác nhau, nhưng chúng chỉ muốn dẫn đến một tuệ giác duy nhất, thứ tri kiến nằm ngoài mọi ngôn từ. Đó là chỗ đồng quy của mọi môn phái Phật giáo. Xuất phát từ Ấn Độ, Phật giáo truyền qua được hai trung tâm lớn là Trung Quốc và Tây Tạng. Tại Ấn Độ, Phật giáo đã suy tàn sau thế kỷ thứ 13 thì xem như không còn. Tại Trung Quốc sau một thời kỳ hoàng kim khoảng 5 thế kỷ, thiền tông đã khô kiệt từ thế kỷ thứ 11. Ngày nay trong thế kỷ 20, chỉ còn Phật giáo Tây Tạng là tiếp tục giáo hóa và bất ngờ thay đang có những phát triển mạnh mẽ tại phương Tây. Nguyên bản cuốn sách này là một trong vô số kinh sách đang lưu hành. Vì những lẽ đó mà người dịch không ngại khả năng hạn chế của mình, cố gắng dịch ra Việt ngữ để cống hiến cho độc giả Việt Nam. Ngoài nguyên bản cần phải dịch, chúng tôi đã đưa thêm vào một số hình ảnh minh họa thêm cho câu chuyện. Phần lớn các hình ảnh này được trích từ Buddhistich Bilderwelt của Hans Wolfgang Suchman. Phần cuối cùng là chú thích của người dịch do chúng tôi ghi thêm nhằm giúp người đọc tra cứu. Nếu tập truyện này mang lại vài giây phút trầm tư an lạc cho người đọc, thì đó đã là niềm vui cao quý cho người dịch. Cộng hòa Liên bang Đức tháng Giêng 1997, Nguyễn Tường Bách.
Người quay bánh xe.
Tại Tây Tạng, mani hay bánh xe cầu nguyện là một loại bánh xe với vô số mật chú và văn tự bí ẩn, thường được quay xung quanh một trục cùng chiều kim đồng hồ. Nhiều mani nhỏ như đầu ngón tay út, có thứ to như cả một căn phòng. Từ xưa, người Tây Tạng thường đặt bánh xe này trong dòng nước chảy để bánh xe được quay mãi với thời gian, để công đức của lời cầu nguyện lan tràn trong xứ sở. Tương truyền rằng ai quay bánh xe hay treo cờ cầu nguyện trong gió, người đó sẽ thực hiện được ước nguyện của mình. Tỉnh Kham tại Tây Tạng cũng được ví như miền Tây hoang dã của nước Mỹ ngày xưa. Dân miền Kham vốn là dân kỵ mã và chuyên nuôi ngựa. Chỉ cách đây khoảng trăm năm, Kham gồm có nhiều tiểu quốc biệt lập và có quân đội riêng. Ở đây, người dân phải thi hành nghĩa vụ quân sự, không có thanh niên nào được miễn. Ngày xưa, ở miền đông tỉnh Kham có một ông lão. Người ta gọi tên ông là Lão Quay Bánh Xe, vì tay ông suốt ngày quay bánh xe cầu nguyện. Bánh xe này mang mật chú Đại Bi, án Mani Padme Hồng, và do ông lão tự đẽo lấy. Bà lão, vợ ông, đã chết từ lâu, sau một cuộc đời đáng quý trọng, và đã tái sinh trong một cảnh trời. Từ ngày đó, ông lão sống trong một lều đá với đứa con trai duy nhất mà ông hết lòng thương yêu. Đứa con này có một con ngựa tuyệt vời, và nó yêu con vật này hầu như hơn mọi thứ trên đời. Một ngày kia, con ngựa bỗng biến đâu mất, không còn gặm cỏ trên thảo nguyên, tìm đâu cũng không thấy. Nhiều người tốt bụng cũng đã đi tìm ngựa giúp ông, cuối cùng không tìm ra, họ bắt đầu than van cho số phận hẩm hiu của ông. Còn ông lão lại bình thường như không. Tay ông quay bánh xe và niệm chú án Mani Padme Hồng, như người Tây Tạng hay thầm đọc mật chú Đại Bi này của chư Phật thương xót loài hữu tình. Ông nói với người hàng xóm thường than thở thay ông: "Bạn thân mến à, than thở mà làm gì? Bạn biết không, cái đến, cái đi, đối với tôi thì tôi đều thầm cảm tạ cả. Cứ đợi đi, ta sẽ thấy." Chỉ vài ngày sau, con ngựa bỗng quay về như một phép lạ, và cùng với nó có hai con ngựa hoang tuyệt đẹp. Ông lão và đứa con trai bắt đầu sắm sửa đai cương cho ngựa. Hàng xóm mừng rỡ đến vỗ vai chia vui. Ông lão lại quay bánh xe và nói: "Tôi hết lòng cảm tạ sự may mắn này, nhưng ai biết đâu, đợi đó ta sẽ thấy." Vài tuần sau, đứa con trai cưỡi ngựa hoang bị té gãy chân. Hàng xóm đem đứa con về, than khóc cho sự rủi ro này. Đứa con không làm việc được nữa. Ông lão ngồi im lặng, thì thầm trước giường con, nhưng không hề than thở: "Cảm tạ Đức Quán Thế Âm, dù sao thì con tôi cũng còn ở bên tôi, hãy đợi xem." Không đầy một tuần trăng sau, lính tráng nhà vua đi lùng sục, bắt thanh niên nhập ngũ để chiến đấu chống quốc vương láng giềng. Chỉ đứa con nằm liệt giường kia mới khỏi bị kêu đi. Hàng xóm vui mừng cho ông vì ông là người duy nhất còn có con trai bên mình. Ông lão mỉm cười, đặt bàn tay nhăn nheo lên đốt chân gãy của đứa con, đưa mắt nhìn ba con ngựa đang gặm cỏ ngoài đồng. Ông lão hát bài kệ tặng con. Cuộc đời mãi quay nhanh, lên xuống như bánh xe nước. Thân này đã hiện hữu bao lần, quay tròn vô tận. Thân này đã lấy hàng ngàn dạng hình khác nhau. Mỗi mỗi dạng hình lại hủy hoại, lại hình thành. Như đất sét ướt thành hình trên bánh xe người thợ gốm. Cái thấp sẽ lên cao, cái cao lại xuống thấp. Rồi một ngày, cứ đợi đi, cái tối tăm sẽ sáng tỏ. Người lắm của sẽ mất gia sản, mọi hình thái sẽ thay đổi. Trong trò nhảy múa vô tận của hai mặt nhị nguyên. Con ơi! Nếu con là một đứa trẻ đặc biệt, người ta sẽ khám phá ra con thuộc một dòng tái sinh và cho con vào tu viện với các lạc ma. Nếu con khôn ngoan và ăn nói trôi chảy, người ta sẽ cho con làm việc văn phòng và cột mình sau một cái bàn viết. Mỗi con ngựa tặng cho con một đống chuyện phải làm. Mỗi giàu sang chấm dứt bằng sự tranh chấp. Ai biết được ngày mai nghiệp nào sẽ ào tới. Ngày hôm nay gieo gì, một kiếp nào nó sẽ chín và sẽ gặt trọn vẹn. Đó là điều chắc chắn. Vì thế hãy tốt với mọi điều. Vô tâm, không phán đoán, không tham cầu điều xấu ác. Tất cả thêm hay bớt, được hay thua, đều chỉ là ảo ảnh. Đừng hy vọng, cũng đừng sợ hãi, con ơi, đừng mong cầu, và vì thế cũng chẳng thất vọng. Chấp nhận tất cả, nó đến hay nó đi, và sống thuận theo lẽ trời lồng lộng. Hãy thật giản dị, chẳng lo âu. Và sống thuận theo Phật tính đang ở trong con và yên nghỉ trong niềm vui của tự tính. Con có thể bắn bầu trời bằng bao nhiêu mũi tên? Bao nhiêu cũng được, con à. Nhưng chúng sẽ rơi trở lại xuống đất tất cả.
Lời nói cuối cùng của Milarepa.
Jesun Milarepa là một vị tăng phiêu bồng nổi tiếng nhất Tây Tạng, đồng thời là một du ca. Ngài sống cách đây khoảng 900 năm trong một hang đá ở Hy Mã Lạp Sơn và đặt những bài ca kệ một cách bất ngờ, không suy nghĩ, không sửa chữa. Học trò của Ngài chép lại những lời khai thị, người đời sau viết lại thành sách và ngày nay, trong thế kỷ 20, sách này đã được dịch ra nhiều thứ tiếng để lại cho chúng ta. Tương truyền rằng, Milarepa là người đạt giác ngộ hoàn toàn chỉ trong một đời làm người và bằng cách tu tập thiền định trong một cuộc sống độc cư hàng chục năm trời. Trong thời gian tu tập, Ngài sống bằng một loại rau mọc hoang, vì vậy da Ngài mang màu xanh. Vì lẽ đó mà học trò Ngài, bên cạnh những cái tên tôn quý tặng Ngài, còn gọi là tu sĩ màu xanh. Đạo sư của Milarepa có tên là Marpa, một nhà tiên tri nổi tiếng, đã từng thiền định 17 năm tại Ấn Độ và là người mang giáo pháp Đại Pháp Ấn từ Ấn Độ qua Tây Tạng. Một trong những học trò giỏi nhất của Milarepa là Gampopa mà câu chuyện sau đây kể về ông. Gampopa là một y sĩ và đã là một lạc ma thông thái. Một ngày kia, ông bỗng thấy linh ảnh của một vị tăng sĩ màu xanh, tóc tai rối bù. Trong ảnh đó, vị tăng sĩ nhìn ông cười, mắt sáng long lanh và nhổ nước bọt vào mặt ông. Không bao lâu sau đó, Gampopa bắt đầu du phương. Đó là một điều mà các vị lạc ma thỉnh thoảng vẫn làm. Trên đường đi, ông bị lạc vào một vùng hẻo lánh của Hy Mã Lạp Sơn và quả nhiên gặp một người có màu da xanh, trông rất ốm yếu. Gampopa đi từ từ đến vị tăng sĩ ở trần, chắp tay chào hỏi. Đó là người đầu tiên ông gặp sau mấy ngày đi lạc. Milarepa nhếch mép cười khi thấy Gampopa ngần ngừ bước vào. Không nói gì cả, Milarepa đưa cho Gampopa một cái sọ người đựng đầy trang, một loại bia và yêu cầu Gampopa uống hết theo cách của Mật Tông, bày tỏ phép tâm truyền tâm giữa thầy với trò. Gampopa từ chối không uống. Ông không thể uống rượu vì giới luật không cho phép. Milarepa cười lớn, giống như trong linh ảnh đã hiện, và nói ngay rằng theo học một vị Phật đang hiện tiền tốt hơn bám giữ vào một giới luật. Ngay tại chỗ, Gampopa uống cạn một hơi. Sau đó, Gampopa nhìn vào mắt Milarepa và nhận ra rằng linh ảnh đã biến thành sự thực. Vị tăng sĩ giác ngộ này xem như đã nhổ vào mặt ông và đã trao truyền năng lực cho kẻ thông thái, nhưng chưa thực sự thức tỉnh đó. Cũng trong phút đó, Milarepa biết đã tìm ra truyền nhân của mình. Sau đó, Gampopa ở lại với thầy mình nhiều năm, tu tập thiền định và nghe giảng pháp. Một ngày kia, Milarepa cho hay Gampopa đã chín, đã tới lúc rời thầy ra đi. Tới ngày từ giả thầy và xa thầy mãi mãi, Gampopa quỳ dưới chân Milarepa để cho vị đạo sư để hai chân lên đầu mình và nhận một luồng chân khí. Nhờ đó, Gampopa đạt được tâm thức đại viên cảnh trí của Phật. Sau buổi lễ này, Gampopa xin thầy cho một lời nhắn nhủ cuối cùng. Milarepa nhún vai và nói: "Ngồi thiền thì ngươi còn phải ngồi nhiều và thường xuyên. Còn học thì tuyệt đối không còn gì để học nữa." Sau đó, Milarepa không nói gì nữa. Gampopa xuống núi, vừa đi qua khỏi một con suối thì nghe phía sau Milarepa kêu réo: "Ta còn một lời dạy cuối cùng." Tiếng kêu lẫn trong tiếng suối reo. "Và lời này thật sự là bí mật và thâm sâu, riêng dành chỉ dạy cho các bậc xuất sắc nhất trong giới thượng căn." Gampopa yên lặng nín thở, tim đập thình thình. Milarepa quay lưng lại, vén váy lên và cho Gampopa thấy mông đít đã đóng thành sẹo sau nhiều năm ngồi trên đá. "Lời dạy cuối cùng của ta đây, hãy nhớ!" Milarepa kêu to. Qua sông. Dakini là những năng lực giác ngộ nữ tính có thể hiện hình với những hình dạng bất kỳ và được người Tây Tạng tôn là nữ thần nhảy múa, vì các vị đó đại diện cho sự nhảy múa của một tự tính cơ bản đó là thể tánh, mà từ đó mọi hiện tượng mang tính không gian và thời gian xuất phát, và sau cái chết lại quy hoàn. Vajra Yogini, nữ thần kim cương, được xem là chúa của tất cả nữ thần. Một ngày kia, hai vị tăng trên bước đường du phương đến bên một dòng suối nước chảy xiết. Bên bờ có một cụ bà mang bệnh hủi ngồi chờ ai đến giúp. Bà lão rên xiết, giơ hai bàn tay cùi hủi, cầu khẩn hai vị tăng giúp qua được bên kia suối. Vị tăng đầu tiên quay mặt đi, tỏ vẻ kinh tởm mùi tanh hôi của thứ bệnh truyền nhiễm này. Vị đó vén váy và lội qua bên kia dòng. Qua rồi, vị đó đứng lại và đưa mắt tìm người bạn đồng hành. Vị tăng thứ hai thấy thương xót bà lão và cuối cùng cõng bà lão trên vai. Ngay giữa dòng, vị tăng hầu như không chịu nổi sức nặng và sắp bị nước cuốn đi. Vị thứ nhất vừa muốn nói, đó, anh thấy chưa? Thì một bài học xảy ra. Bà lão ngồi trên vai, bỗng chốc biến thành nữ thần kim cương của trí tuệ và hiện ra trong vẻ đẹp rực rỡ trên đầu vị tăng thứ hai, người đang cõng bà lão qua suối. Từ trên không trung, nữ thần thò tay trắng muốt đến vị tăng đang chìm, kéo lên, đi vào thế giới của năng lực giác ngộ. Vị tăng thứ nhất đành tiếp tục cuộc hành trình một mình và sẽ còn suy tư rất lâu về trí tuệ của lòng từ bi và về tính chất giả tạo của hiện tượng sắc thể.
Chiếc răng chó màu nhiệm.
Ngày xưa, có một bà lão sống với đứa con trai. Đứa con làm nghề buôn bán, phải đi Ấn Độ và Tây Tạng thường xuyên. Ngày kia, đứa con trai sắp phải lên đường đi Ấn Độ, thì bà mẹ bảo, Giác Thành, Bodh Gaya tại Ấn Độ là nơi Đức Phật Thích Ca thành đạo. Vì thế, mẹ nhờ con mang về một cái gì từ nơi đó. Có thể là một ít xương tro hay bùa chú, pháp khí gì đó. Mẹ sẽ thờ và xem như sự hiện diện của chính Đức Phật trong nhà mình. Năm này qua năm khác, bà mẹ nhắc nhở đứa con. Nhưng lần nào đứa con cũng về lại Tây Tạng mà không thực hiện được lời mẹ dặn. Một ngày nọ, đứa con lại lên đường đi Ấn Độ và bà mẹ nói, nếu lần này con không mang gì cho mẹ tự giác thành về để mẹ thờ, thì mẹ sẽ tự tử chết thôi. Đứa con lấy làm sợ lòng quyết tâm của mẹ, hứa lần này sẽ không quên. Sau vài tháng làm việc, người con lên đường trở về nhà, bỗng nhớ rằng mình đã không ghé ngang giác thành để tìm xương tro cho mẹ. Làm sao bây giờ? Anh ta tự hỏi, mẹ ta sẽ tự tử thật đó nếu ta không mang gì về cho bà. Anh ta nhìn quanh thì thấy một con chó đã chết khô. Người con vội vàng nhổ một chiếc răng chó, quấn lại cẩn thận trong một chiếc khăn lụa. Về đến nhà, đứa con ra vẻ vui mừng nói với mẹ, đây chính là một chiếc răng của Phật Cồ Đàm nè. Tự tay con tìm ra được tại Giác Thành đó. Bà mẹ đáng thương tin con và tôn quý chiếc răng, xem chiếc răng như là răng thật của Phật Cồ Đàm, bậc chánh đẳng chánh giác. Kể từ giờ phút đó, bà hết lòng thờ phụng chiếc răng và cũng không bao lâu sau đó, bà tìm được sự an lạc nội tâm, điều mà suốt đời bà ra công tìm kiếm. Cũng không bao lâu sau thì bạn bè và hàng xóm cũng nhận thấy rằng có một thứ ánh sáng ngũ sắc bao xung quanh chiếc răng và những tia sáng huyền ảo chiếu trên đó. Mỗi ngày, có nhiều người đến lại bàn thờ của bà lão và xin được tiếp một chút năng lực của chiếc răng màu nhiệm. Tới ngày bà lão chết, ánh sáng ngũ sắc cũng bọc quanh thân bà và miệng bà mỉm cười, làm cho đứa con trai đang than khóc hiểu rằng bà đang trở về tự tính. Từ đó, mọi vật được sinh thành. Kể từ ngày đó, người ta biết rằng một chiếc răng chó cũng trở thành màu nhiệm, nhưng với điều kiện đó là sức mạnh của một trái tim sẵn sàng tiếp nhận và lòng từ bi của một vị Phật kết hợp với nhau.
Bức tượng biết nói.
Con Po là một tỉnh ở miền Nam Tây Tạng mà dân vùng đó có tiếng là đầy tính tâm và không mấy người có trình độ hiểu biết. Trong số các tu viện Tây Tạng thì Dzogchen tại Lhasa là linh thiêng hơn cả. Trong viện có một tượng Phật rất xưa trình bày Phật Cồ Đàm hồi còn niên thiếu và được mang tên là Trogo Rinpoche, đức hạnh cao quý. Tượng Phật này được mang từ Trung Quốc qua Tây Tạng cả ngàn năm trước và là phẩm vật của một công chúa kết duyên với vua Tây Tạng thời đó. Ben, một thanh niên vùng quê Kompo, suốt đời mơ ước được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tu viện Dzogchen của tượng Phật linh thiêng nhất Tây Tạng. Một ngày kia, Ben được lên đường đi Lhasa để tận mắt chiêm bái thánh địa này. Sau một chuyến đi khổ nhọc, cuối cùng Ben đến kinh đô Lhasa, đi như người mất hồn trong các con đường của thành phố chư thiên này. Nhìn thấy điện Potala, Ben thật là xúc động. Đó là nơi mà Đức Quán Thế Âm đang hiện tiền dưới dạng của vị Đạt Lai Lạt Ma. Đáng xem thay, dòng người vô tận đang đi vòng xung quanh điện Potala. Thật là tuyệt vời. Vẻ đẹp của điện Nobulinka, cung điện mùa hè của vị nguyên thủ quốc gia, với bao nhiêu chạm trổ và các bảo tháp đầy tính nghệ thuật. Cũng không được bỏ qua các tu viện đáng trọng nhất như Sera và Drepung, nơi đào tạo tăng sĩ. Ben tự nhủ thầm, may mắn thay cho ta, đời ta còn có thể thấy được những nơi này. Sau đó, Ben vào tu viện Dzogchen và kìa tượng Trogo Rinpoche trong thế ngồi liên hoa, to như người thật và tỏa ra một cảm giác tôn quý, thầm lặng mà vĩ đại. Ben quỳ lại trước bức tượng 3 lần, nhưng lần nào cũng hầu như mắc kẹt với đôi ủng cũ kỹ, rồi chiếc mũ đầy bụi của Ben lại rơi xuống đất. Ben cởi ủng, cầm mũ, đặt lên lòng bức tượng đang mỉm cười, yên lặng và nói, hỡi Trogo Rinpoche, hãy coi chừng giùm các thứ này để cho con yên tâm chiêm bái tiếp. Ben đi chân không vòng quanh bức tượng vàng, vui thích ngắm hàng chục ánh đèn dầu trên bục tượng và đủ các loại bánh trái để bên cạnh. Ben cảm ơn Đức Phật toàn trí và dưới lòng từ bi tỏa sáng của Trogo Rinpoche, Ben mạnh dạn lấy bánh, nhúng vào dầu thắp đèn và ăn ngon lành. Đáp lại lòng từ bi của Phật, Ben hứa lớn tiếng sẽ đón Phật bất cứ lúc nào tại Kompo. Vì làm nghề mổ heo, Ben hứa sẽ mổ con heo mập mạp nhất cho đủ thứ gia vị để chiêu đãi Phật. Ben đâu biết rằng đạo Phật chủ trương không giết hại loài vật và hoàn toàn tin rằng lời mời của mình sẽ được Phật nhận lời. Ngay lúc đó thì cửa mở toang, vị sư già giữ đền bước vào. Vị sư đứng sững, nhìn đôi ủng dơ bẩn và cái mũ rách nát trên lòng Đức Phật và nhìn thấy bột bánh đang dính vào râu của Ben. Vị sư giận dữ chụp đôi ủng và cái mũ trên lòng tượng Phật, bỗng một tiếng nói huyền bí cất lên. Dừng tay! Các thứ này của đứa học trò yêu quý ở xứ Kompo của ta. Vị sư run bắn người, đi lui 10 bước. Ông nằm dài xuống đất và xin tượng tha thứ sơ suất của mình. Sau đó ông rút lui, để Ben ở lại một mình trong phòng, để cho chàng thanh niên này tiếp tục nói chuyện theo cách riêng của anh ta với vị đức hạnh cao quý. Sau đó, Ben về lại với gia đình tại Kompo. Nhưng tin đồn, bức tượng nói chuyện với chàng đã về trước. Nếu có ai hỏi gì về tin đồn đó, Ben chỉ nói lơ. Ôi, thời buổi này á hả, không biết tin nào đúng, tin nào sai đâu. Người ta đồn rằng, bức tượng quả nhiên đã nhận lời mời của chàng Ben thật thà và hiện ra trước mắt chàng trong một dòng suối gần nhà. Ben thò tay vào nước, vớt tượng lên và mang bức tượng đi được một vài bước. Nhưng cuối cùng, vì tượng nặng quá, nên Ben để Phật rơi xuống đất. Tượng chìm xuống đất cả thước và mọi người đều có thể chiêm ngưỡng bức tượng đó. Đến ngày hôm nay, dân làng Kompo vẫn còn đi vòng quanh hố đất với dấu tích của Trogo đang mỉm cười và lạy tượng bằng cách cúi đầu sát đất. Tu viện Trokhang ở kinh Đô La Sa có thể rất xa, nhưng người biết chuyện tin rằng vị đức hạnh cao quý thì ở rất gần họ.
Giải thoát mọi loài.
Một vị lạc ma già nọ kiếm được một tảng đá bằng phẳng bên cạnh một cái hồ để chuyên tâm thiền định. Mỗi ngày, ông đều ngồi đó. Đó là một cái hồ đầy ếch nhái chuyên ăn côn trùng. Nhưng cứ mỗi lần bắt đầu ngồi thế liên hoa để đạt tâm thức sâu kín của tự tính, thì lại một lần ông thấy một côn trùng giãy giụa trong nước, dường như cần đến ông giúp đỡ. Lần nào cũng thế, vị sư già lại phải xuất thiền, lại cử động cái xương cốt đã già, lại giải cứu thứ côn trùng tí hon này, sau đó mới lại nhập định. Lần lần, các vị tu tập thiền định và lạc ma khác bắt đầu chú ý đến ông. Một người không bao giờ ngồi yên và hầu như dùng thời gian thiền định để giải cứu côn trùng. Tuy người Tây Tạng nào cũng biết cần cứu giúp loài vật, nhưng có vài vị tăng khuyên ông nên kiếm một chỗ khác để thiền định, chứ đừng ngồi bên hồ nữa. Họ nói, nên chăng đi kiếm một nơi khác mà ngồi để thiền định, không ai quấy rầy. Có người nói, nên chăng trước hết cần thoát khỏi mọi ảo giác. Sau đó, khi đã giác ngộ, ta có thể giúp mọi loại hữu tình, chứ không thể giúp như thế. Một lạc ma trẻ tuổi khác lại nói, nên chăng khi thiền định cần nhắm mắt lại để chuyên tâm quán tưởng vào cái chủ yếu nhất, tính vô thường của chính bản thân tâm thức mình. Sau khi nghe mọi lời góp ý, vị lạc ma già cúi đầu cảm ơn các tăng sĩ và nói, các bạn có lý, hỡi các vị nam nữ, nhưng một kẻ già yếu và thấp kém như tôi đã nguyện theo lòng từ bi của Đức Quán Thế Âm thực hiện hạnh nguyện đó trong đời này và mọi đời sau, lại có thể ngồi yên và đọc mật chú đại bi trong lúc loài hữu tình bất hạnh đang chết đuối trước mặt mình. Không ai trả lời cả.
Kẻ phiêu bồng giác ngộ.
Patrun Rinpoche được xem là bậc thầy hiệu quả nhất của phái Đại Thành Dogen trong thế kỷ thứ 18. Đại Thành có nghĩa là tri kiến trực tiếp về tự tính thanh tịnh. Vì vậy, Đại Thành không phải chỉ là một tông phái hay một phép tu, không chỉ là một dòng tái sinh, không phải chỉ là trạng thái đạt đạo. Đại Thành chính là tinh yếu của giáo pháp Đức Phật. Vì lẽ đó mà Patrun Rinpoche được xem không phải chỉ là một vị đạo sư, thi sĩ hay nhà tiên tri, Ngài cũng là một vị Phật hoàn toàn. Thực ra, người ta xem Ngài là một trong những tái sinh của Đức Quán Thế Âm mà người Tây Tạng gọi là Chen Rezik, lòng đại bi. Có lần, trong một chuyến du hành, Patrun Rinpoche gặp một nhóm lạc ma, các vị đó trên đường tham dự một buổi lễ tại miền đông Tây Tạng. Các vị lạc ma không nhận ra Patrun, thấy Ngài trong bộ áo quần nhàu nát với thái độ khiêm tốn, cho rằng đây cũng chỉ là một kẻ tầm đạo, vì thế họ vui lòng cho Patrun tham gia trong nhóm, bắt nấu trà nhóm củi và phục vụ các vị lớn tuổi trong đoàn. Đoàn vừa đến vùng Kham thì có tin gần đó có một vị lạc ma cao cấp sẽ chỉ dẫn và khai thị cho đoàn. Nhóm lạc ma vội vàng lên đường để tham dự buổi lễ. Tất cả lạc ma và cư sĩ được đưa vào ngồi theo thứ tự chính thức. Người được ngồi trên ghế trọng vọng, kẻ phải đứng ở xa. Các vị tăng mang nón mũ, áo quần, huy hiệu hết sức rực rỡ. Vị tăng thống ngồi trên một bệ cao. Sau khi tiếng còi, tù và, chiên trống dứt hẳn và phần nghi lễ đã qua, thì mọi người hiện diện lần lượt đi qua trước vị đó để nhận phép lành và gửi nơi chân vị tăng thống một tấm khăn trắng. Trước hết, vị tăng thống đưa tay rờ đầu những người đi ngang. Về sau, khi thấy đoàn người quá nhiều đi không muốn hết, Ngài chỉ còn rờ đầu bằng một sợi lông công. Hàng giờ trôi qua, cuối cùng người còn lại là một kẻ áo quần lôi thôi, vốn đi nấu trà cho một nhóm tăng sĩ không mấy quan trọng. Vị tăng thống bỗng mở mắt thật lớn nhìn con người có tướng vẻ phiêu bạc đang quỳ dưới chân mình. Người đó không ai khác hơn chính là một vị Phật đang hiện tiền, vị đạo sư Đại Thành Dogen Patrun Rinpoche độc nhất vô nhị, và người đó lại đang xin phép lành của mình. Vị tăng thống nhảy ào từ trên cao xuống, nằm mọp dưới chân kẻ áo quần rách rưới. Đám đông hoảng hốt kêu lên sợ hãi. Vị tăng thống ngồi dậy, dúi vào tay Patrun sợi lông công, rồi lại quỳ xuống. Patrun khoát tay từ chối, sau đó đưa tay nâng vị tăng thống lên, không để cho vị này cứ quỳ lại mình mãi.
Tu tập hạnh nhẫn nhục.
Cách đây khoảng một thế kỷ, vào thời Đại sư phái Đại Thành là Patrun Rinpoche chuyên độc hành mọi nơi, với một chiếc áo lông cừu cũ nát, không mấy người hay biết, trên bước đường rong ruổi, Ngài có nghe nói đến một vị ẩn cư cả chục năm nay trong một hang động tối tăm, chuyên tâm thiền định và đã đạt những thần thông đáng kể. Patrun lên đường tìm gặp vị tu sĩ này và thử xem mình có thể giúp được gì cho người này không. Patrun đột ngột đi thẳng vào hang động đó, ngồi bên cạnh và cười thân thiện. Người tu sĩ nọ hỏi: "Ngươi là ai? Từ đâu đến và đi về đâu trong cái xứ trơ trụi này?" Patrun đáp: "Tôi đến từ sau lưng tôi và đi về phía trước." Kẻ độc cư hỏi: "Thế người sinh ở đâu?" "Ở trên trái đất." Tu sĩ bắt đầu mất kiên nhẫn: "Hãy nói tên người cho ta nghe coi."
"Vô Tích Sự." Patrun đáp. Sau khi trả lời, Patrun hỏi: "Tại sao tu sĩ lại ẩn cư trong chốn thâm sơn cùng cốc này?" Kẻ ẩn cư này hầu như chỉ đợi câu hỏi đó, trả lời một cách hãnh diện. Ta ngồi đây á hả, đã 20 năm để thiền quán và tu tập hạnh nhẫn nhục đó. Đáng khâm phục. Người khách trả lời và lè lưỡi tỏ vẻ nể trọng. Sau đó, Patron kề môi nơi tai người tu sĩ. Nhưng hai kẻ già đầu như chúng ta đều biết thừa rằng chẳng bao giờ đạt được cái đó phải không nè? Người tu sĩ nhảy dựng ra khỏi thế ngồi liên hoa. Hả? Cái gì? Ngươi muốn gì mà quấy rầy ta một cách thô bỉ như vậy hả? Ngươi là ai mà lại dám không kính nể ta chứ hả? Patron trả lời. Vâng, chúng ta là gì? Là ai? Bạn và tôi. Và hạnh nhẫn nhục của bạn đâu rồi?